xuất khía cạnh nào đó. Nhưng tôi cũng thấy rằng cuộc đời thiệt là tuyệt diệu kinh khủng. Hồi nãy người ta nói cuộc đời này rất là kinh khủng, kinh hoàng, kinh khủng khiếp, thì Ngài nói rằng cuộc đời này cũng tuyệt diệu khủng khiếp. Một đôi khi tôi càng nghe càng đầy sinh lực và sung sướng vì được sống cho đến ngày hôm nay. Tôi ước mong mạnh khỏe và sống lâu. Mới đây thôi tôi học được cách sống trở lại từ đầu. Cuộc đời tôi chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi bắt đầu biết ơn tôi, cuộc đời của tôi. Mình biết ơn thì biết ơn người khác chứ. Thưa quý vị, mọi người, tôi bắt đầu biết ơn tôi. Tôi bắt đầu biết ơn cuộc đời tôi, bạn bè tôi, con tôi, những người sống xung quanh tôi. Và tôi cũng biết ơn luôn cả bầu trời xanh và mây trắng, chim chóc cùng cây cối. Tôi nói có vẻ như một người khùng phải thưa không bạn, nhưng thật sự tôi yêu tất cả. Tôi yêu tất cả bởi vì sao? Đó là cuộc đời và tôi không ghét cuộc đời vì cuộc đời đã tạo cho tôi nhiều đau khổ. Tôi thật lòng biết ơn và xin cảm ơn đời với tất cả những niềm vui và nỗi khổ mà đời đã ban cho tôi. Và tôi cũng biết rằng và tôi tự nhắc nhở rằng còn nhiều niềm đau khác nữa sẽ đến. Tôi biết ơn đời, tôi biết ơn tất cả. Tôi bắt đầu biết ơn chính tôi nữa. Tôi biết ơn bạn bè xung quanh, thì chim chóc cây cối cũng biết ơn nữa. Nhưng mà cái gì thì thông cảm những cái gì mà Ngài nói là nó từ cái đấy là Ngài hiểu rằng cái cuộc đời nó thật ra không có cái gì đau khổ hết. Tất cả chỉ là những bài học, tất cả những là những cái cơ hội để mình học hỏi, để mình rèn luyện tâm của mình. Và khi một khi mà mình học được cái bài học xong xuôi rồi á, là xong, mình sẽ không trở lại nữa. Thì quý vị biết xong, cái này không phải là Ngài Vatican nói đâu, mà sư đọc một cái cuốn sách, nó có cái tựa đề là Many Lives and Many Masters, nghĩa là nhiều đời và nhiều vị thiền, nhiều đời và nhiều vị thầy. Thì trong cái cuốn sách đó, cái ông bác sĩ đó, ông là một bác sĩ mà, và bác sĩ về chuyên khoa về thần kinh. Ông tốt nghiệp từ trường đại học Yale, là một cái đại học rất là nổi tiếng ở bên Mỹ. Và những cái người này là những người khoa học gia, họ không bao giờ tin tưởng những cái chuyện thần bí. Một lần nào có một cái cô đó, người ta lại, và ông này đó, ông bắt đầu ông thích thú trong cái vấn đề mà gọi là thôi miên. Ông thích sử dụng cái phương pháp thôi miên để mà chữa bệnh. Bác sĩ tâm lý, ông là bác sĩ tâm lý mà đồng về tâm thần nữa, psychiatrist. Thì ông kể rằng là có một lần nào có một cái cô đó, được một cái bạn của tôi giới thiệu. Người bạn đó cùng làm ở trong nhà thương, mà họ làm ở phía bên cái chỗ mà về cái gì đó tôi quên rồi, nhưng mà người là một cái nhánh khác không phải thuộc về tâm thần. Thì gợi cái cô đó tới, vào trong phòng lab, trong phòng mà về thí nghiệm. Cô này là một chuyên viên về máu. Thì người bạn của tôi bên đó, bác sĩ trưởng bên đó, gợi cái cô đó qua và nói rằng là tôi nghĩ rằng ở trong nhà thương này chỉ có một mình anh có lẽ là anh giúp được cô này, bởi vì cô này sau một thời gian làm như cô có một câu chuyện gì không giải quyết được trong nội tâm, và chúng tôi sử dụng hết tất cả những cái phương tiện y khoa mà không thể giúp cô được, thì bây giờ may ra nhờ anh giúp được, thì anh là một bác sĩ về tâm thần. Chúng tôi không nghĩ rằng cô ý điên, nhưng mà có lẽ có những cái khắc khoải, những cái trăn trở gì trong cuộc đời mà trong nội tâm cô bây giờ nó còn đi động hay chưa có giải quyết được, thì có lẽ là anh giúp dùng. Thì bác sĩ đáng nghĩ rằng là chắc là đây là một người bình giống như tất cả người bình thường thôi, nhưng mà cô này rất là đặc biệt. Thì ông mới nhờ tới phương pháp thôi miên. Ông nhờ thôi miên để ông coi thử cái cô này có những cái gì mà gọi là bị khúc mắc, rắm rối trong cái thời mà thơ ấu của mình, để may ra là kiếm cái giải pháp mà giúp cho cô. Cô này cũng có một cái thói quen là cô rất là sợ đi thang máy, và cô rất là sợ nước. Thì ông bác sĩ này ông giúp coi thì sao, thì khi mà ông thôi miên cô này đó, bắt đầu ông khám phá ra những cái điều rất là ghê gớm. Ví dụ chẳng hạn như cái cô này mà sợ nước á, lý do tại sao mà cô sợ nước là bởi vì trong 3 kiếp trước cô bị chết vì nước. Một lần là làm thủy thủ trong một cái cuộc chiến tranh nào đó, chết trên tàu. Lần thứ 2 chết là vì đi tắm sông, tắm biển. Và lần thứ 3 đó bị một người cha, kêu bằng người cha rẻ, hạ thiết để chấm dứt cô. Và bởi vì những cái khoác khí như vậy mà bây giờ cô rất là sợ hãi. Và cứ như thế ông làm việc với cô này thì từ cũng khám phá ra những cái câu chuyện rất là bí mật về cô này. Và ông ấy với những cái kinh nghiệm mà khoa học và những cái gì mà tôi học ở trường đại học y khoa liên quan tới vấn đề tâm thần, có lẽ tôi sẽ dùng những cái cuốn sách ấy ra cửa sổ. Tại vì sao? Một lần nọ trong một cái buổi là chữa bệnh bằng thôi miên, thì tự nhiên có một cái người xuất hiện và nói cho ông biết rằng tôi là một master, tôi là một cái ông đạo sư. Ông này bảo, ông đạo sư làm gì tôi? Nó không, tôi sẽ nói cho anh biết cái cuộc đời của anh. Nó bác sĩ này. Thì lúc bây giờ trong cái cuốn sách mà ông viết á, thì cái cô này bắt đầu đổi giọng và đóng vai trò của ông đạo sư. Thì ông đạo sư này ông nói, tôi biết ông là người rất thông minh, tôi biết ông là một người rất là khoa học, ông không bao giờ tin những cái gì liên quan tới vấn đề gì đâu, ông chỉ tin những cái gì mà ông có thể thực hiện được. Nhưng mà tôi nói cho ông nghe nhé, cái thằng con của ông nó chết á, vì một cái bệnh như vậy có đúng không? Ông nghe lâu đó rồi ông hoạn hồn. Tại vì ông nói cách đó 2 năm chúng tôi có đẻ ra một đứa con, cháu nó mới có một ngày thôi thì nó chết. Mà nó chết vì một cái bệnh rất là kỳ quặc mà khoa học bây giờ không có hiện lý do tại sao, là một bệnh liên quan tới tim của con nít. Và cái tim nó khi mà nó chết á, thì cái tim nó cong lại giống như cái ruột gà. Thì ông này ông nói con ông chết vì bệnh tim ruột gà. Bác sĩ hoảng hồn rồi, thì trước giờ đâu có nói cho ai nghe, mà bây giờ thì những ông này ở đâu mà ông xin là master, ông là đại sư rồi, ông nói những cái chuyện mà mình từ trước giờ trong gia đình mình đâu có ai nói cho ai, chỉ có biết trong gia đình mà thôi, không ai biết. Và cái kế nữa, ông nói rằng ông có một ông cha, ông cha đó cũng bị bệnh tim và cũng chết, đúng như vậy. Và ông biết hai người đó ở đâu không? Hai người đang đứng ở đây, hai người ấy đang đứng cạnh tôi đây, và hai người ấy nói cho tôi biết họ là ai. Và hai người ấy nói rằng ông phải nhớ, nhắc tôi từ hai người ấy sau khi một thời gian mà là chết rồi và đi đầu thai rồi đó, họ là những người rất là thông minh. Và họ nói rằng họ xuất hiện ở trong cuộc đời của ông để dạy cho một bài học. Họ là cha của ông, họ là con của ông, nhưng mà họ xuất hiện trong cuộc sống của ông để cho thầy dạy cho ông một bài học. Và bài học gì? Và bài học gì chắc có lẽ hết giờ rồi, thôi để ngày mai mình tiếp tục cái câu chuyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sao nghe có lớn không? Rõ không? Rõ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái bài giảng có cái tựa đề là trường đời, hay là cuộc đời là một cái trường học. Làm như cái máy này hơi nhỏ phải không? Bằng lớn chút xíu. Chúng ta tiếp tục nghe cái bài giảng có tựa đề là trường đời hay là cuộc đời là một trường học của ngài thiền sư Ujjotika. Đây là một cái bài giảng dựa vào một cái bài thơ rất là cổ có tên là Luật Làm Người, do một cái thi sĩ vô danh, và cái khung cảnh là một nhà sư, cái nội dung là một nhà sư nên lời khuyên của một vị sư đối với một con nhân sắp sửa tái sinh làm người. Để chúng ta đã nghe vị sư ấy khuyên con nhân này hai điều. Điều thứ nhất và điều thứ hai, chúng ta đang ở trong điều thứ hai. Điều thứ nhất ông khuyên rằng là ngươi sẽ có một tấm thân, và tấm thân này sẽ ở với ngươi cho suốt cái kiếp sống này, hãy giữ gìn nó để làm những cái điều lợi ích. Và câu thứ hai thì vị sư khuyên cho công nhân rằng người sẽ học được những cái bài học. Và thầy sư Jyotika nói rằng cuộc đời này có rất nhiều khó khăn, và chúng ta đừng có bao giờ mong ước rằng chúng ta sống mà không gặp những cái khó khăn, mà chỉ mong rằng những cái khó khăn, những cái đau khổ của cuộc đời là những cái bài học, biến những cái đau khổ ở cuộc đời trở thành những bài học có giá trị. Và chúng ta cố gắng học cho thuộc. Nếu mà chúng ta học không thuộc thì chúng ta phải trở tới trở lui nhiều lần để chúng ta học cho được, đến chừng nào nó thuộc luôn. Cái điều mà Ngài Thiền Sư muốn nói cho chúng ta rằng là một khi mà chúng ta đã sinh ra thì chúng ta phải nhớ là chúng ta chấp nhận cái sự đau khổ, bởi cuộc đời nó có rất nhiều bất trắc. Chính Ngài, cái cuộc đời của Ngài cũng có rất nhiều đau khổ, nhưng mà chính những khổ đau ấy là cái chất liệu để giúp cho chúng ta trưởng thành, giúp chúng ta khôn lớn. Và ngày hôm qua thì sẵn cái câu của Ngài Thiền Sư nói rằng cái cuộc đời này là những bài học mà chúng ta phải học lui rất là nhiều, cho đến khi nào thì chúng ta học thuộc. Thì sẽ kể cho quý vị nghe một cái kinh nghiệm của một vị bác sĩ về tâm thần, bác sĩ người Mỹ. Bác sĩ đó sử dụng cái khoa gọi là thôi miên để chữa bệnh cho một cái người đồng nghiệp của mình, là một cái cô làm việc ở trong phòng lab bị những cái chứng bệnh mà cái khoa tâm thần bình thường không có giải quyết được, phải trở lại dùng cái thôi miên. Và trong khi mà ông đang thôi miên như vậy thì tự nhiên có một cái người tự xưng là đạo sư xuất hiện. Và cái vị này để làm cho bác sĩ tâm thần này nhớ những cái gì mình nói, tin vào những cái gì mà mình sắp sửa nói, thì cái vị đạo sư này mới nhắc cho bác sĩ hai chuyện. Đó là cái chết của một đứa con của vị bác sĩ này lúc cháu nó mới có một hai ngày. Rồi cái ông đạo sư này ông còn nhắc nữa là ông cũng có một người cha cũng chết bởi một cái chứng bệnh tương tự. Và cái vị bác sĩ tâm thần này rất là hoảng hốt, là bởi vì đây là những cái bí mật mà chỉ có trong gia đình biết, tại sao ông này ở đâu mà ông được. Ông mặc dù giúp lại đứa con trai, mặc dù nó này thôi, nhưng mà sau khi mà tôi đã biến mất đến cuộc đời này rồi thì để lại cho ông một cái niềm đau rất là lớn. Bác sĩ đã công nhận như vậy. Hai vợ chồng bác sĩ đã mong có một đứa con, nhưng mà có đứa nhỏ mới có mấy ngày, một đứa con trai mình nó mấy ngày thì nó chết, thì ông đau khổ vô cùng. Và lúc bây giờ ông bác sĩ tâm thần này mới đặt cái câu hỏi khoa học, nhất là y khoa. Từ trước đến giờ bác sĩ rất là tin tưởng và nghĩ rằng là có một cái khả năng tuyệt đối để nó cứu sống hết tất cả những cái thứ bệnh, dù là nan y nhất ở trên thế gian này. Nhưng mà bây giờ ông bác sĩ bắt đầu đặt cái câu hỏi, bắt đầu có một cái niềm tin nó bị lung lay rồi về cái khả năng mà gọi là toàn quyền của khoa, cái khả năng là tối thượng của khoa học có thể chữa hết tất cả thứ bệnh. Bác sĩ bắt đầu là lung lay. Thì đúng lúc đó thì cái đứa con nó nhắc cho chồng nghe, nó nói rằng cái sự có mặt của con trên đời mặc dù rất là vắng, chỉ có một hôm hai hôm thôi, nhưng mà con muốn nhắc cho bố rằng cái những gì mà bố học không phải là hoàn toàn đâu. Những cái kiến thức khoa học, những cái kiến thức về y khoa mà bố nghĩ rằng nó có khả năng nó chữa được nhiều cái bệnh ở trên thế gian này, nó rất rất hùng mạnh, thật sự nó có giới hạn của nó. Và cái giới hạn đây này, con đã chết và khoa học bó tay. Vậy thì phải nhắc nhở một điều rằng là bố phải nhớ rằng không phải là học như thế mà đủ đâu. Thì trong khi đang có một cái cuộc đối thoại giữa đứa con trai và đứa con trai đang nhắc nhở cho ông vậy, thì cái ông đạo sư nào mới chen vào. Ông ơi, cái lịch sử của ông không phải ngày hôm nay ông mới làm bác sĩ, mà từ nhiều đời nhiều kiếp rồi ông đã làm bác sĩ. Và có một kiếp rất là xa xưa, ông là một vị bác sĩ ở đâu, ở bên Hy Lạp hay là bên Ả Rập thì phải. Và ông này cũng học, cũng cố gắng chữa bệnh, nhưng mà cũng thất bại, cũng thất vọng, bởi vì cái khả năng mà chữa trị của mình nó quá là giới hạn, và người ta chết trong tay ông rất là nhiều. Do đó ông có một lời nguyện là ông sẽ tái sinh trở lại và ông cố gắng học để ông giúp đỡ. Và cái lời nguyện đấy không phải là học để mà giúp đời thôi, học để hiểu thế nào là cuộc đời. Vậy là cái vị bác sĩ này sau những cái kiếp tái sanh làm bác sĩ hiểu rằng chúng ta không thể chữa một người bệnh bằng những cái khoa chuyên môn mà thôi, mà có rất nhiều yếu tố trong đó nữa. Trong đó có yếu tố tâm, có yếu tố tinh thần, có yếu tố đạo đức trong đó nữa. Và bởi vì họ không hiểu về cái lý nhân quả nghiệp báo của nhà Phật, cho họ nói ý muốn của Thượng Đế, ý muốn Thượng Đế muốn như thế, thành ra một người nào đó phải chết. Và cho dù khoa học hay là bất cứ một cái khoa y khoa nào, dù ở dưới một cái nền văn minh nào chăng nữa, thì nó cũng phải đi theo cái quy luật đó. Và cái vị này nói rằng ông phải nhớ rằng bao nhiêu kiếp rồi ông học cái bài học là ông không thể thay Thượng Đế được. Vậy thì kiếp này ông phải nhớ điều đó và ông phải học trở lại cái bài học đó, học cho thuộc. Câu chuyện nó rất là dài, nhưng mà sư chỉ lấy ra một đoạn để sư nói cho quý vị nghe rằng có những người như ông Jyotika nói, họ tái sanh tới tái sanh lui rất là nhiều ở trong cái thế gian này. Bởi vì sao? Họ còn muốn làm một cái gì đó, họ muốn thực hiện một điều nào, mơ ước, ước mơ của họ mà họ chưa làm được. Và đó là cái lý do tại sao họ trở tới trở lui ở trên thế gian này. Và những lần sau này khi mà quý vị nghe tiếp những cái bài giảng thì quý vị sẽ thấy những cái gì mà thì những cái dự kiện trong cái bài thơ này nói, mình thấy nó rất hợp với tinh thần của đạo Phật. Ở cái điểm là mình làm chưa xong, mình phải trở lại. Thì thôi xin để cái phần này sau sẽ nói tiếp. Thì bây giờ xin tiếp tục cái bài, cái câu thứ hai nói về bài học ở trong cuộc đời. Ngày nay trong thế giới của chúng ta, nhất là thế giới Tây Phương, giá trị sự hưởng thụ vật chất được sắp lên hàng đầu, ưu tiên một trong cuộc sống. Do đó, người ta thật đầy đủ vật chất, nhưng tâm hồn quá trống vắng và đau khổ. Phần trước, Ngài Jyotika nói rằng, cái cuộc đời này nó có nhiều cái khổ đau. Và chúng ta sinh ra không phải để hưởng thụ vật chất. Chúng ta sinh ra đây để chúng ta học. Học làm chi? Học làm người. Nhưng mà cái thế giới ngày hôm nay là khác. Họ đặt được cái giá trị trở lại. Thế giới ngày hôm nay khuyến khích người ta tiêu thụ. Thế giới ngày hôm nay đặt cái giá trị ngược trở lại, coi cái sự hưởng thụ vật chất được sắp lên hàng đầu và ưu tiên một trong cuộc sống. Do đó, con người ta có thật đầy đủ vật chất, nhưng tâm hồn trống vắng và đau khổ. Vì vậy, nếu chúng ta đến đây để mà hưởng thụ, xem sự hưởng thụ vật chất là cái điều kiện ưu tiên một, thì cái câu đi sau cái đó là cái sự đau khổ. Bằng ngược lại, nếu chúng ta đến đây sống để mà học hỏi thì cuộc đời sẽ an vui và tự tại. Quý vị biết rằng cái đời sống mà vật chất từ đó là một cái phương tiện, ai cũng thích vật chất hết. Chúng ta có một cái nhà nhỏ, mình muốn làm sao có nhà lớn. Mình đi cái xe, mình muốn có cái xe tốt tốt. Mình xài cái vật gì, mình muốn cho hay, cho tốt. Nhập càng, không phải cái phẩm của nó là phải cao. Bởi vì sao mình nghĩ rằng khi mà cái phẩm nó cao đó, thì xài mới lâu được. Và ở các thứ Tây Phương bây giờ nó có cái thói quen đó là mua sắm. Người ta đi mua sắm rất là nhiều. Và những cái phương tiện truyền thông họ khuyến khích, khuyến mại. Do đó mà người ta mua sắm mặc dù người ta không cần. Ví dụ chẳng hạn như một cái dịp mà Giáng sinh, Noel chẳng hạn, thì là người ta mua đồ cho rất nhiều người. Rồi thật, rồi thì những cái người này khi mà mua đồ xong rồi đó, họ cũng đâu có cần. Những cái người mà được tặng quà đó, họ tặng thêm, họ trong khi mà họ gửi cái món quà đó, họ gửi thêm luôn cái phát tuyển. Họ gửi luôn cái hóa đơn của cái hãng bán. Và nói rằng là nếu mà quý vị không muốn cái này thì cái việc đem đồ. Do đó là trước cái ngày Noel, nó có một cái hiện tượng là trước cái ngày Noel, trong cái các tiệm buôn rồi quý vị thấy người ta đứng sắp hàng người ta mua đồ. Và sau cái ngày Noel, tức là ngày 26 tháng 12, thì là người đứng sắp hàng để người ta đổ đồ. Là bởi sao? Không cần thiết. Người ta không cần những cái món đó. Nhưng mà phải cho một cái gì gọi là món quà Noel, đó là rất là quan trọng. Và vì người ta tiêu dùng mà không phải vì là nhu cầu, do đó người ta không cảm nhận được cái giá trị của những cái đồ vật mà ta sản. Và khi mà nó nhiều quá nó tên là thừa thải. Và cái con người mà sống mà nhiều về vật chất á, cái con người nó mau chán vô cùng, và nó cảm thấy là cái đời sống trở thành vô nghĩa. Do đó có một lần một vị thiền sư đi qua bên Mỹ, một hành giả đến gặp ngài nói như thế này: giờ bạch hòa thượng, ở bên xứ Mỹ này đó, thì chúng con sống cái đời sống vật chất rất là cao so với các xứ mà Á Châu, không thiếu món gì hết, cũng giống như chúng con ở trong cái nhà chẳng hạn. Ngài thấy ví dụ cái nhà ở đây họ làm rất là kỹ, có đầy đủ hết tất cả tiện nghi, nước nóng nước lạnh, máy lạnh máy nóng, bất cứ thời tiết nào cũng có thể chịu đựng được hết. Nhưng mà chúng con ở đây giống như những cái người ở trong những cái phòng rất là lạnh, rất là tiện nghi. Cái nhà là một, nó mát như một cái máy lạnh, nhưng mà cái con tim thì nó nóng như một cái lò lửa. Vậy là sao? Chúng con không cảm thấy an vui, không thấy hạnh phúc, đầy đủ vật chất hết, nhưng mà cái con tim nóng như lò lửa. Hãy bắt đầu nghĩ rằng chúng ta là một, là học trò muôn năm của một cái trường học có tên là cuộc đời. Hồi nãy ngài nói chúng ta đến đây để học, cái bài thơ nó dạy, cái vị sư dạy cho vong nhân nói rằng ngươi đến đây để học, thì ngài Ujjotika cũng đồng ý như vậy. Và ngài nói rằng chúng ta hãy bắt đầu nghĩ rằng chúng ta là một người học trò muôn năm của một cái trường học có tên là cuộc đời. Quý vị thấy cái cuộc đời mình đi học có bao nhiêu đâu, từ lúc mà mình vô cái lớp mẫu giáo mà đến khi mà mình ra trường có công ăn việc làm bao nhiêu năm, khoảng chừng 15, 16, 17, 20 năm là nhiều. Nhưng mà cái trường đời là khác. Chúng ta sẽ học từ lúc mà chúng ta mới sinh ra và học cho đến khi mà chúng ta già và chúng ta chết. Cái trường học là trường đời. Trường đời dạy chúng ta cái gì? Cái trường học là dạy cái gì? Dạy chúng ta cách sự thế. Từ khi mới sinh ra cho đến khi chết, mỗi kinh nghiệm sống là một cái bài học. Học, học cái gì đây? Học để biết cái cách xử thế, học để hiểu mình, học để hiểu những người xung quanh mình. Thế giới bây giờ người ta học rất nhiều về những cái kỹ thuật, chuyên môn và khoa học kỹ thuật, nhưng mà họ không biết gì cả về tâm. Đó là lý do tại sao mà cái pháp thiền, cái thiền tập của Phật giáo lại được người Tây phương ưa chuộng. Bởi sao? Nó hướng về vấn đề tâm linh. Người Tây phương họ học kỹ thuật, họ học về khoa học kỹ thuật, mà họ không học, họ không biết gì về tâm của họ. Và cái đau khổ nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ tâm. Như hồi nãy sư nói trình bày lại một cái vị hành giả gặp ngài thiền sư người Miến nói rằng: chúng tôi sống đầy đủ vật chất nhưng tôi cảm thấy không sung sướng. Là bởi vì sao? Họ không có thấy tâm của họ. Học, thế giới ngày hôm nay học khoại nghiên cứu rất nhiều về khoa học kỹ thuật, nhưng không biết gì cả về tâm mình, không biết gì hết về thân mình và người và những người sống quanh mình. Do đó nó đi đến cái sự hiểu lầm. Điều này dẫn đến cái sự đổ vỡ giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, bằng hữu. Họ giữ một khoảng cách, họ giữ một khoảng cách rất là xa, và không ai xéo và không ai xéo và chuyện của người khác. Vì sao? Vì họ sợ liên lụy và đau khổ. Họ cảm thấy cô đơn, xa cách, sống với nhau nhưng mà dựng dưng như những kẻ xa lạ. Cái tổ chức, cái cuộc sống của người Tây phương là một cái gia đình. Trong đó chỉ có vợ, chồng và con cái. Cái gia đình của người Á Châu của chúng ta trong đó có gồm ông bà, cha mẹ và những người thân thuộc. Nhưng mà cái thế giới Á Châu nó càng ngày nó càng biến đổi. Cái đời sống gia đình ở tại các xứ mà Á Châu nó cũng bắt đầu theo khuynh hướng của Tây phương. Nghĩa là người ta quên, ta quên ông bà, ta quên bà con thân bằng quyến thuộc, người ta chỉ chú ý đến đến gì? Vợ chồng và con cái. Nhưng mà vợ chồng con cái họ sống với nhau cũng xa cách nữa. Là bởi vì sao? Họ không có thì giờ. Có những gia đình họ người vợ người chồng đi làm việc mà không bao giờ gặp nhau. Vợ thì làm ca sáng, chồng thì làm ca tối, rồi con cái đi gửi chỗ này chỗ kia. Thành ra con cái nó bơ vơ, không có được sự hướng dẫn của cha mẹ, nhất là người Á Châu đi tị nạn, người Việt Nam mình chẳng hạn. Còn đến các thứ Tây Phương, chồng làm, vợ làm bình thường rồi còn làm thêm overtime mà làm giờ phụ trội nữa. Người chồng đi làm sáng sớm tối mịt mù mới về, về tới nơi rồi là vợ đi làm rồi, rồi con cái nó đi ngủ rồi, chẳng hiểu được gì hết. Thống kê cho thấy rằng cha mẹ các thứ Tây Phương này, một ngày chỉ để ra khoảng chừng lối chừng 20 phút để nói chuyện với con cái. Do đó con cái nó không hiểu mình, vợ chồng cũng có dịp nói chuyện với nhau. Vì vậy khi mà có một cái chuyện gì khó khăn nó xảy ra trong gia đình là bắt đầu có cái sự tranh chấp. Và một cái xứ mà ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy xứ Mỹ vậy, ở đó người ta ly dị rất là dễ, không bằng lòng nhau nữa là ta ly dị. Quý vị thấy không có một cái cặp vợ chồng nào mà họ sống với nhau lâu hết, người nào cũng chấp nối, con thì nhiều đời, nhiều dòng khác nhau, rồi họ sống chấp nối. Thì những người mà mình gặp từ khoảng chừng lối 30 tuổi ít nhất có 2-3 đời chồng rồi. Thành ra bởi vì họ sống như vậy, do đó mà họ chỉ biết về vật chất, đời sống đau khổ. Đây là không phải là mình nói hết tất cả mọi người, đa phần là như vậy. Đa phần họ sống rất là xa cách với nhau ở trong gia đình. Nếu cái chuyện trong gia đình nó còn như vậy, đừng có nói chuyện anh em nữa, anh em là coi như bỏ. Sư có một lần sư đi làm việc với một cái trong một cái tiệm bán về bắc kiến, thì cái bà mà chủ cái tiệm đó, chủ không phải là bà làm chủ nhưng mà bà làm quản lý, thì thỉnh thoảng bà vẫn tâm sự sư về vấn đề mà gia đình của bà đó. Bà nói tôi có một cái thằng anh ruột của tôi, là bởi vì trong khi mà ở đó thì vào cái giai đoạn đó là sư vừa đi làm mà đồng thời sư gửi tiền về giúp gia đình ở bên Việt Nam, và cái sư không làm được là một cách trực tiếp mà sư nhờ cái người em của sư. Thì là cô nói với sư, cô nói là anh có một cái gia đình là rất là tốt, anh thương bố mẹ anh, mà đồng thời là em của anh cũng thờ giúp để giúp đỡ gia đình nữa. Thì đối với mình, đối với cái văn hóa Việt Nam, cái chuyện nói chuyện bình thường. Nhưng mà cái cô này cô ngạc nhiên vô cùng, và cô nói rằng là tôi có một cái thằng anh mà thằng anh em là không biết, nói brother tức là anh có thể em nữa, mà nó tôi không bao giờ muốn gặp mặt nó nữa, là bởi vì nó không những nó không đại, không giúp đỡ gia đình giúp chúng tôi, mà nó tìm ngoài cách thể gặp nhau là nó nói những cái lời đau khổ, rồi mà còn tìm ngoài phương tiện để mà cái mọi người ăn cắp ăn đồ đạc trong gia đình đem đi bán để lấy tiền hút thuốc phiện. Một cái con người rất là đau khổ. Và cô nói rằng là không những cái cầu đó, là chúng tôi đã không gặp những cái người khác ở trong gia đình cũng vậy, cái mối tương quan của những chúng tôi lạc lẽo vô cùng. Và quý vị thấy rằng cái điều này bắt đầu nó xảy ra trong các gia đình của những cái người đi sống ở Tây Phương, người Á Châu á. Cái sự đối xử với nhau nó lạnh lùng lạc lẽo vô cùng. Con người vốn dĩ rất thông minh, nhưng không biết sử dụng cái sự thông minh của mình một cách đúng đắn. Người nào cũng muốn có thật nhiều tiền, muốn hưởng thụ tối đa. Hệ thống quảng cáo lợi dụng phương tiện truyền thông khuyến khích chúng ta mua sắm xài phí một cách vô ích. Không ai hiểu chi về tâm mình, hiểu những người xung quanh mình. Cha mẹ không bao giờ hiểu con, vợ không bao giờ hiểu chồng, anh em hiểu lầm nhau, vân vân và vân vân. Cảm thông và yêu thương hoàn toàn thiếu vắng. Khi không có cảm thông thì là làm sao người ta yêu thương, và khi mà không biết yêu thương thì làm sao mà có được niềm vui trong cuộc sống. Thật ra ở các xứ Tây Phương nói vấn đề gia đình rất là lạc lẽo, không có tình thương. Trong một cái dịp trình pháp, có một hành giả mới trình với vị thiền sư ở bên Miến Điện, thầy Uy Tín, thì xin nói rằng đối với một số người mà họ sống xung quanh mình á, trong khi trình pháp thì vị hành giả đã thưa với thầy, ông thầy thiền sư đó, nói là có một số người mình mất rất nhiều thời giờ để mình biết, mình hiểu người ta. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái người này họ đóng kịch rất là hay, ở bên ngoài thì bề mặt là họ rất hiền lành, họ rất là đạo đức, nhưng mà khi mà mình sống lâu với họ, mình biết họ rất là trao trợ. Thì ông thầy cũng trả lời rằng quý vị đừng mất nhiều thời giờ để hiểu tâm của người khác, mà hãy mất rất nhiều thời giờ để hiểu tâm của mình đi. Ý ông thầy muốn nói là nếu quý vị cứ nhìn đi ra ngoài phê bình chỉ trích người này người kia, nói rằng người này có bộ bên ngoài thì đạo đức, nhưng mà bên trong thì có vẻ cáo trợ, tìm mọi cách để gian lận, hay là tìm mọi cách để làm hại người khác. Đừng có mất thời giờ làm cái chuyện đó. Hãy trở lại, quay vào trong bản thân mình và tìm hiểu mình. Khi mà mình tìm hiểu được mình hiểu được mình rồi, mình sẽ hiểu người khác. Do đó, để trả lời cái câu hỏi làm thế nào để có yêu thương thì phải có sự cảm thông. Cái đó là công thức của thầy Nhật Hạnh. Chúng ta không thể nào yêu thương mà không có cảm thông được. Nhưng mà muốn cảm thông á, thì là mỗi người trong chúng ta phải tự quán chiếu lên mình, phải quay trở lại, phải nhìn vào chính tâm của mình và đừng nhìn cái chuyện của người khác. Thì khi mà mình nhìn vô chính mình á, mình sẽ thấy là sao cái câu chuyện mà khó khăn nó đang xảy ra một phần cũng do lỗi của mình, chứ không phải lỗi của người kia đâu. Thành ra họ hay nói chúng ta là khi mà chúng ta chỉ ai thô bình ai á, thì nhớ một ngón tay chỉ ra thì ba ngón tay nó trở lại cho chúng ta. Vì vậy công thức muốn có cái sự yêu thương thì có sự cảm thông, mà muốn cảm thông mỗi người trong chúng ta phải tự xét lấy cái chính mình. Mà quý vị thấy cái này á, làm sao mình làm được nếu mình không hành thiền? Một cái người bình thường họ có bao giờ mà xét tâm của họ đâu. Họ muốn cái gì thì họ làm thôi, họ không thấy cái tâm của họ. Chỉ có những người hành thiền, chỉ có những hành giả mới trở lại sống với chính mình. Thôi nhìn ra người bên ngoài mà hãy trở lại và sống với chính mình và quay xét lại cái tâm của mình. Thì kể là cái bí mật để đưa đến sự cảm thông và sự yêu thương, đó là cái sự tu niệm. Khi nào mình có tu niệm thì mình mới có thật sự có sự cảm thông và bắt đầu mình có sự yêu thương. Mà quý vị biết nhớ một điều nữa là cái sự yêu thương mà không có dính mắc nữa, cái đó là cái khó đó. Có nhiều người bảo là tôi yêu thương cha, tôi yêu thương mẹ, tôi yêu thương vợ tôi yêu thương con tôi, mắc mới gì, có gì sai trái đâu. Tại sao bảo là đừng có yêu thương? Đức Phật thương, mình thương. Mình là cái người sống ở trong gia đình, mình có người thân của mình, có anh, có em, có cha, có mẹ, có vợ, có chồng. Mình thương. Nhưng mà thường thường cái sự yêu thương của mình đó, nó thiếu trí tuệ. Do đó mình thương mà mình dính mắc. Mình dính mắc là nghĩa là sao? Thế nào gọi là dính mắc? Làm sao mà biết được dính mắc? Mình thương người ta đó, mà người ta không thương lại mình bực lắm. Hay là mình thương người ta, mình chỉ muốn người ta thương mình mà thôi, còn mà họ đi thương người khác là mình không ưa. Có một cái câu chuyện nó xảy ra ở bên Mỹ, tức cười lắm. Cái ông đó, ông gặp sư, cái anh đó đúng hơn con trẻ, gặp sư nói bạn bè tôi đó, nó cười tôi hoài, bởi vì tôi có một đứa con gái, tôi có bốn đứa con, ba thằng con trai và đứa con gái rất là ngoan, học rất là giỏi, sắp sửa ra trường bác sĩ. Và tôi nói với nó rằng là nếu mà sau này mà con ra trường mà con mua nhà ở đâu đó thì con cho ba biết. Thì con gái hỏi ba biết để làm gì? Nói ba biết để ba tới ba mua một cái nhà ngay chính giữa đường con, từ nhà con đi làm để ngày nào ba thấy con hết trơn á. Bởi vì ba không thể sống xa con được. Mà khi mà ông nói như vậy thì đứa con gái nó nói thôi ba đừng có làm như vậy, ba làm như vậy là không được, con phải có cuộc sống riêng tư của con chứ. Con đâu có thể nào mà ba có thể theo con hoài được. Rồi bạn bè ông cũng cười ông về cái chuyện đó. Rồi ông nói sư, ông nói thưa sư, tại sao như vậy? Thì sao mà con tôi mà tôi thương mà, chứ tôi đâu có thương con là ai đâu, mà sao mà họ cười tôi? Đức Phật cũng cho mình thương con à? Chứ nói Đức Phật cho chứ, nhưng mà cái tâm thương của anh ấy trong nó có sự dính mắc trong á. Bởi cái loại tình thương này nó sẽ đưa tới đau khổ. Mình thương ai mà mình cái tình thương của mình mà dính mắc ở trong đó, không phải mình thương ta đâu mà mình thương mình. Ví dụ như người nói vợ chồng chẳng hạn ha, người vợ thương người chồng, muốn người chồng trở thành là cái vật sở hữu của mình, thì là phải thật sự là tại sao tôi thương anh là bởi vì anh như vậy, anh như vậy là tại vì sao tôi muốn anh như vậy. Hay là anh thương em bởi vì em phải như vậy. Thì thật ra là mình đâu có thương cái bà đó, là thương cái ông đó, mình thương mình. Mình nếu mà khác là mình ghét rồi. Thì cái loại tình thương đó là loại tình thương dính mắc. Mà mình, người thế gian của mình, mình không có tu niệm là mình dễ lọt cái chuyện đó lắm. Đôi khi con nó lớn, nó 18, 19 tuổi ở bên Mỹ, nó có nhiều bà đó. Trời ơi, con đi đâu nghe, con hoài cho má nghe, chứ má sốt ruột lắm. Con đi chơi đâu mà con mà không quà cho về cho mẹ là mẹ mẹ buồn mẹ khổ ghê lắm. 8-9 tuổi phải cho nó đi chơi chứ. Rồi ngồi ở đây mà khắc khoải thì tưởng tượng là con mình bị chuyện này chuyện kia. Quý vị thấy cái loại tình thương nó rất là khổ. Và mình thiệt ra là khi mà mình thương mà mình với tâm dính mắc là mình quý vị biết làm sao. Mình không thương ta nữa mà mình bỏ tù người ta. Đi đâu cũng phải hoài về hết. Đi đâu cũng phải nhắn cho biết cho con không có là thôi, là nhớ, là thương, là ôi giời. Khổ này. Bằng thi danh vào một cái đại học. Không có trường mà không có lớp. Cái trường đời nó không có trường có lớp. À, ví dụ chẳng hạn như quý vị đi học trường tiểu học thì có trường, có lớp đàng hoàng, có thầy giáo. Còn cái trường đời không có trường, không có lớp. Và cái thời gian bạn học không giới hạn. Bạn học cả suốt đời rồi. Rồi không có sách vở nữa. Không có trường, không có lớp, không có thầy, không có sách vở. Có thầy thế này, nhưng mà có thầy này. Sách vở là cuộc đời là thầy của bạn. Và chúng ta học mãi, học hoài. Một cái kinh nghiệm sống trong cuộc đời là một cái bài học rất là giá trị. Và những cái kinh nghiệm này không phải nó vui hết đâu. Rất nhiều cái kinh nghiệm đau khổ. Và khi mà mình học được một bài học, mình vượt qua được cái sự đau khổ đó rồi, mình cảm nghe mình rất là lớn. Mình cảm nghe mình rất là trưởng thành. Ngài Thiền sư Ujjotika là nói tôi không phải tôi 37 tuổi, 38 tuổi đâu. Lúc mà Ngài giảng cái bài này là khoảng chừng 40 tuổi. Tôi cảm tưởng tôi sống cả trăm tuổi rồi. Là bởi vì trong cuộc đời tôi có quá nhiều đau khổ. Và cứ mỗi lần như vậy tôi vượt qua được. Tôi cảm nghe giống tôi sống thêm được 10 năm nữa. Và tôi sống cả 1-2-300 năm. Có nhiều lần Ngài nói, hồi xưa đó, khi mà tôi chưa hiểu cuộc đời đó, tôi nghĩ cuộc đời tôi sao đau khổ quá. Từ nhỏ tới lớn tôi không có một cái chuyện chi mà làm mà tôi cảm thấy hoan hỷ. Nhưng mà rồi Ngài nói, tôi lớn dần và tôi hiểu rằng cuộc đời của tôi là như một bài thơ. Nó phải có những cái biến cố dồn dập như vậy, nó đau khổ nhiều như vậy để có một cái tơ ngày hôm nay ngồi trước mặt quý vị. Bài thơ thì nó có câu, có vần, có điều, nó có cái tự rất là chính xác. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Nó có những cái chuyện nó xảy ra trong cuộc đời mình không muốn, nhưng mà nó xảy ra. Bởi vì sao? Nó sẽ chuẩn bị cho những cái mà sắp sửa tới. Và nếu mình hiểu như vậy và mình nhìn một cách rộng rãi như vậy thì mình cảm nghe bớt đau khổ vô cùng. Một ngày trong cái trường học này, tức là cái trường đời, bạn sẽ có cơ hội để học. Tôi nói một ngày chứ không phải là lâu lâu mới học một bài học. Bởi vì một ngày mình giao tiếp tới biết bao nhiêu người. Và trong cái sự giao tiếp của mình đâu phải lúc nào cũng vui đâu. Thì có sự giao tiếp, có đau khổ. Người ta nói, có một cái câu người ta nói rằng tất cả cái mối liên hệ của mình đối với người khác, nó luôn luôn nó kết thúc bằng cái sự đau khổ. Cái chữ họ xài không phải là đau khổ mà kiểu frustration. Frustration là cái mình cảm thấy chán quá. Lúc đầu tôi tưởng tôi quen với bạn là tôi tưởng là chắc là vui lắm. Tôi kiếm được người bạn mà tôi thích. Nhưng mà sau một thời gian mà mình quen với nhau rồi, mình đi tới đi với nhau rồi, thấy bạn cũng là tầm thường quá đi. Do đó tất cả những cái mối tương quan nào, cái mối liên hệ của nào đối với những người xung quanh đó, bất cứ liên hệ nào với mình và những người xung quanh, nó sẽ kết thúc bằng cái sự mà bực bội, đau khổ, tức giận. Là tại vì sao? Tại vì cái mối liên hệ của mình nó thiếu cái trí tuệ. Như hồi nãy sư kể cái câu chuyện liên quan đến ông cha và đứa con đó. Khi người cha thiếu trí tuệ, do đó thương con mà thương cái tâm quá dính mắc, do đó nó kết thúc bằng cái sự đau khổ. Bởi vì đứa con gái mà khi mà nó chịu đựng không ngồi nữa thì nó la nó nạt là ông buồn khổ vô cùng. Một ngày trong trường này bạn có cơ hội để học. Một ngày lần á, chứ không phải là lâu lâu mới học bài học. Một ngày chứ không phải lâu lâu mới học lần. Chỉ khi nào, không phải chỉ khi nào có khó khăn bạn mới học. Học rồi quên, rồi tiếp tục phạm những lỗi lầm, rồi học nữa. Bạn có thể cho cái bài học là quý giá hoặc vô ích. Từ bạn quyết định lấy. Và nếu thích thú bài học, bạn sẽ học được rất là nhiều chuyện. Ngài nói cái cuộc đời này đó, nó có nhiều khó khăn vô cùng. Và trong một cái khó khăn là một cái bài học. Mình chấp nhận và mình rút tiện cái bài học. Để lần sau mình đừng có phạm phải. và cái bài học đó mình sẽ quên hoài. Rồi sao học lần chưa nhớ đâu, nó sẽ xảy ra nhiều lần và cho đến lúc nào mà mình học thuộc luôn. Và nó đòi hỏi cái người mà học một cái ý chí rất là vững mạnh và một cái tâm rất là thích để mà học nữa. Chứ còn mà nếu mình không thích học những cái bài học mà cuộc đời mà nó cống hiến cho mình sẽ bỏ quên. Và khi mà mình quên lạc thì là lần sau cái câu chuyện nó xảy ra mình đau khổ nữa. Ngài Thượng Sư Yotika nói tiếp, trong một câu nói, một câu thôi, hay trong một câu kinh, khi bạn có dịp đọc tới, đọc lui, nghiền ngẫm nhiều lần, bạn sẽ hiểu được rất nhiều điều thâm sâu, càng lúc càng thâm sâu. Cái người hành thiền là cái người mà sau một thời gian mà hành thiền rồi quý vị đọc kinh, quý vị thấy, quý vị hiểu kinh rất là sâu. Thì Ngài Thượng Sư Yotika này nói, bất cứ cái gì cũng vậy, đọc một lần, làm một lần mình chưa hiểu đâu. Làm tới, làm lui, nhiều lần, đọc tới, đọc lui nhiều lần, mình hiểu rất là sâu. Thì kinh nghiệm cuộc đời nó cũng vậy, nó xảy ra một lần, mình chưa rút ra được cái bài học. Nhưng mà nó bắt đầu khi nó xảy ra nhiều lần, cứ mỗi lần như vậy là mình đau khổ, mình sẽ đặt cái câu hỏi, tại vì sao như thế? Và lần tới, mà nếu mà nó xảy ra nữa, mình phải chuẩn bị tinh thần để mình học cái bài học và mình tránh những cái đau khổ đó. Không ai có thể dạy mình được cả, nhưng nếu có chí muốn học thì mình sẽ học được rất nhiều. Vì thầy chỉ hướng dẫn cho chúng ta thôi. Một cái thật nhỏ như nụ cười, một cái múa tay hay một cái gật đầu cũng cho ta một bài học rất là quý giá. Ngài nói, một đôi khi tôi có dịp tôi đi dạy thiền ở các xứ Tây Phương đó. Thì sáng sớm tôi đi bộ. Tôi đi vòng xung quanh cái khu vực mà có cái thiền đường đó, hay là có cái trung tâm đó. Thì Ngài nói, có một cái khi có nhiều người họ gặp tôi, họ ngạc nhiên vô cùng, họ thấy cái người này sao mà ăn mặc cái kỳ quặc quá. Ví dụ như này đi qua bên Úc chẳng hạn, thì chỉ cái người mà dân mà họ xứ họ sống xung quanh gần cái thiền viện đó, họ thấy sáng sớm có một ông nào mà sao thấy mà đầu trọc rồi mặc cái gì mà giống như là cái bằng bed sheet, tức là cái ra trại giường á, cái y họ kêu giống cái ra trại giường á. Nói vậy, đầu ông thì trọc, ông mặc cái áo của ông giống cái tấm ra mà chạy giường vậy. Thì ông đi đôi dép, đi vòng vòng. Rồi có nhiều người đó họ cũng gặp rồi, họ cũng cười, họ chào. Thì Ngài nói khi mà họ cười, họ chào tôi cảm nghe sung sướng quá. Tại vì sao vậy? Bởi vì họ không nghĩ rằng tôi là cái người từ trên hành tinh xuống, mà tôi là một con người như họ. Họ đôi khi họ không biết tôi là ai hết. Ngài nói đôi khi có những bà cụ họ đi ngang, họ gặp tôi, cái họ dòm. Họ hỏi ông từ đâu đến, thì Ngài bảo là tôi là một tăng sĩ, là tôi từ Miến Điện rồi đến, rồi vậy là tôi đi lại đấy. Ồ thế là, và họ cười, rồi họ nói chuyện rất là vui vẻ. Thì Ngài nói xuyên qua cái sự mà những cái hành vi, những cái cử chỉ nhỏ nhặt của họ, mình cảm nghe một cái sự mà gọi là thân thiện, mặc dù hai bên mà chưa có dịp mà quen nhau lâu. Thì Ngài nói một cái thật nhỏ như nụ cười, cái múa tay hay cái gật đầu cũng cho chúng ta một cái bài học rất là quý giá. Như vậy là chúng ta đã nghe được hai câu. Câu thứ nhất nói rằng trong cái bài thơ 10 câu đó có hai câu, ngươi sẽ có một thân hình. Và cái câu thứ hai, ngươi đến đây sẽ học bài học. Bây giờ mời quý vị nghe câu thứ ba. Không có lỗi lầm, chỉ có những bài học. Đây, cái ý này nó cũng lặp lại những cái ý hồi nãy, nhưng mà chúng ta hãy nghe Ngài Yotika phát triển như thế nào. Khi có chuyện gì xảy ra, hoang vội vã trách móc, chuyện này không thể như thế được, đây là một lỗi lầm, mình khoan hóa cái chuyện đó. Khi một cái câu chuyện xảy ra, bạn hoang vội vã trách móc và nói rằng cái chuyện này không thể như thế được, đây là một cái lỗi lầm. Tất cả mọi chuyện không có gì lỗi lầm hết, tất cả đều theo luật nhân quả. Nghĩa là khi nó có đủ nhân thì quả nó sẽ cậu. Ngài Thượng Sư nói, ví dụ chẳng hạn như quý vị làm cái gì đó, khi công chuyện nó xảy ra thì quý vị phản ứng liền. Quý vị nói cái câu chuyện này không thể xảy ra như thế được, đây là một cái lỗi lầm từ mình hay là lỗi lầm của người khác. Cái đầu óc mà chỉ kích phê bình nó bắt đầu nó xông ra liền và nó nói đây là cái lỗi lầm, nhất là lỗi lầm của người khác. Thì Ngài Thượng Sư dặn mình nói đừng có bao giờ nghĩ như vậy. Là bởi vì sao? Bởi vì tất cả mọi chuyện nó phải theo một cái luật nhân quả. Nó có đầy đủ nhân thì chỉ nhân quả nó trổ. Nhìn cho thật kỹ và cố rút tiện những cái bài học, đừng có đổi, đừng có cho rằng đây là lỗi lầm. Và thường thường là mình không làm cái chuyện đó. Khi một câu chuyện xảy ra là mình đi kiếm cái lỗi của người khác. Bởi vì sao? Mình nếu mà mình không kiếm được lỗi của người khác và mình nghĩ rằng đó là lỗi của mình thì tự nhiên mình